Các bạn cộng đồng Facebook đang theo dõi trên Thích Nhật Từ, và các bạn trên cộng đồng YouTube đang theo dõi trên Thích Nhật Từ Official. Thì chào chung để chúng ta đỡ mất thời gian. Câu hỏi thì hôm nào cũng nhiều, nhưng mà trả lời đó thì không thể nào trả lời hết được. Bây giờ còn quá nhiều câu hỏi thì tôi sẽ cố gắng nói được câu nào hay câu đó. Câu hỏi của Lọ Lem VTM: thưa thầy, trong đạo Phật, con cái sanh ra bằng tụ tinh nhân tạo có mối quan hệ gì với cha mẹ? Nền y khoa hiện đại đó đã có những cái bước tiến bộ khá dài. Thụ tinh nhân tạo bao gồm mà thụ tinh trong ống nghiệm hay là thụ tinh bằng phương pháp nhân bản, rồi cuối cùng cũng phải đưa vào trong cơ thể của một người nữ để nuôi dưỡng. Thì chúng ta thấy đó, cái mối quan hệ đó, đó là cái cộng nghiệp ở mức độ đơn giản hơn là trong những trường hợp sanh một cách tự nhiên từ cơ thể của người mẹ. Do cái mối quan hệ giao cấu giữa một người nam với một người nữ trong ngày mà người nữ có khả năng thụ thai và không sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn. Dù được sanh ra trong ống nghiệm rồi sau đó đưa vào trong cơ thể người mẹ, thì người mẹ mang thai hộ đó vẫn được xem là cha mẹ của chúng ta. Và hiện nay đó, ở nhiều nơi trên thế giới này, trong đó có Ấn Độ, có dịch vụ mang thai mướn. Tức là đối với những trường hợp sanh hiếm muộn đó, người ta nhờ các bác sĩ chuyên khoa về lĩnh vực hiếm muộn này giúp cho họ có thể tạo ra cái phôi thai. Thì cái phôi thai đó cấy vào trong cơ thể của một người nữ, và suốt 9 tháng 10 ngày thì người nữ đó như chính là người mẹ ruột thịt để nuôi dưỡng cái mầm sống này. Và sau khi sanh ra thì gia đình của cặp vợ chồng muốn có con đó sẽ phải trả một cái khoản dịch vụ, và khoản dịch vụ đó có thể chia làm 2 đợt hay là 3 đợt, và cộng theo đó là cái phần tiền thưởng. Thì ngay cả trong trường hợp đó đó, cha mẹ sanh ra bằng sự dịch vụ đỡ đẻ vẫn được xem là cha mẹ sinh. Còn cha mẹ của chúng ta đó gọi là cha mẹ dưỡng, tức là nuôi. Một người có công sinh, một người có công nuôi thì vẫn được xem đó là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Nếu trong tương lai đến một lúc nào đó mà luật pháp thay đổi theo một cái kiểu trước quốc, người ta cho phép nhân bản vô tính con người đi, thì lúc đó là những con người được sinh ra với một cái hoành giống nhau với một cái bản gốc nào đó, không có cha mẹ. Thì cái mối quan hệ đạo đức và các hành động của người đó trở nên rất là rủi ro. Khi sinh ra trong một gia đình được giáo dục, được dạy dỗ, rồi cái tính trách nhiệm, tính gắn kết, cái tính giám sát, tính nâng đỡ và nhiều cái hỗ trợ tinh thần khác giúp cho một người được trưởng thành trọn vẹn hơn. Còn nhân bản vô tính theo kiểu mà không có cha mẹ đó thì hầu như là các cái mối quan hệ tích cực đó đó nó không có gì để đảm bảo. Nếu các bạn đến các cái trung tâm cô nhi thì hầu như là các cháu đó đó khó được thành công về phương diện học hành, rồi tính cách cũng có những cái điều nó không thể bằng được những đứa con được sinh ra trong các gia đình thành công, như là các gia đình giáo dục cao. Thì những cái trung tâm mà nào dạy nuôi trẻ cô nhi đó đều phải thấy được điều đó. Cái thực tế nó khác nhiều lắm. Cái nghiệp của các cháu cô nhi đó, dù mình không có muốn phân biệt đối xử, ở một cái phương diện mặt bằng chung đó vẫn thấp hơn đó, so với các cháu có cha mẹ nuôi dưỡng dẫn dắt từ lúc lọt lòng cho đến lúc được trưởng thành. Yếu tố quan tâm giáo dục của cha mẹ là quan trọng lắm. Cho nên Đức Phật có đề cao cha mẹ như là hai vị Phật ở trong nhà, và yêu cầu tất cả chúng ta đó phải biết ơn, đền ơn như là một ứng xử văn hóa. Cho nên tóm lại, dầu sinh ra bằng nhân tạo hay là sinh ra bằng cái tiến trình tự nhiên từ người mẹ, thì mối quan hệ giữa chúng ta với cha mẹ là quan hệ thiêng liêng. Đạo Phật là tôn giáo duy nhất đề cao vai trò của cha mẹ như là hai vị Phật trong nhà. Đối với những người theo Đạo Bà La Môn á, thờ thần lửa tượng trưng Thượng Đế, thì Đức Phật nói cha mẹ là hai ngọn lửa đáng thờ. Có lẽ không có vị sáng chủ tôn giáo nào đề cao vai trò cha mẹ như là Đức Phật Thích Ca. Chúng ta mai phước làm đệ tử Đức Phật để nỗ lực đền ơn, trả ơn công sanh dưỡng dục của cha mẹ.